đó là cõi âm ma lời nữa, cái ai lời nữa.
Như chính
luân hồi là tùy cái chuyện mình làm. Như bây giờ anh làm nghiệp sát,
anh làm không dưa đi, hạ lịch chết bao nhiêu người, làm từ luân hồi trở lại
làm một kiếp trâu bò mới trả hết cái nợ, xương máu da thịt trả hết lại cái nợ, không có thiếu được đồng xu. Cho nên người tu vô vi không có thiếu ai được đồng xu, thiếu đồng xu không có gì trời được. Lúc nào cũng sòng phẳng với người ta mới được. Luật nhân quả quan trọng.
Như vậy khi mà đã đạt trong cõi Niết Bàn rồi, đã thoát khỏi vòng sinh tử và luân hồi, thì tại sao những người đã nói rằng như là tiền thân của Đức Phật đã là kiếp này?
Bởi vì họ không có dám dũng hành phát triển, họ mượn danh ông Phật này, ông là Phật kia, ông Phật nọ. Thế mà họ dũng hành phát triển, họ là cái người thực hành được thanh nhẹ là họ cứu được nhiều người. Con người thực hành qua những trở ngại mà tiến qua tới thanh nhẹ là đủ rồi, không cần xưng Phật làm gì. Mà mượn danh người này người nọ làm, vừa không có lợi mà bị đọa địa ngục nữa là sao? Con người tu mới chưa gì là xưng Quan Âm, duy trì kim mẫu
là bị đọa
là địa ngục, nó đem đóng sẵn cái ghế trời đó rồi. Bởi khi mà có địa vị rồi á, đệ tử càng tôn càng làm tàn là càng bị đọa. Mình thấy nói bậy người ta cũng nghe mà, thì cứ tiếp tục nói bậy là bị đọa luôn, nhưng mà đúng. Nên mình tu cho chính mình để ảnh hưởng người khác là được. Thâu đệ tử không được. Mình hành đúng ngày đêm lo hành để ảnh hưởng những người kế tiếp là được. Còn thâu đệ tử là không được. Từ xa xưa sắp tới bây giờ anh thấy thâu với bao nhiêu đệ tử, có nhiều đệ tử nào gì trời đâu. Đi đâu xuống địa ngục rồi, làm ấp ra khác không, không có gì trời được. Nó dốc không.
Cái sự khác biệt giữa Phật và Bồ Tát như thế nào?
Bồ Tát là một người chịu dấn thân, được thanh nhẹ rồi dấn thân cứu độ những người trần trực, thoát như nghiệp tâm là Bồ Tát. Đem lời chân ngôn sự thật cho người khác hiểu lấy chính họ, cho nên tinh giác độ tha,
đó là Bồ Tát. Còn anh nói như Phật gì
thì khác biệt giữa Bồ Tát.
Bồ Tát làm Bồ Tát rồi mới được làm Phật, thanh nhẹ mới được làm Phật, nó đi lên nó mới làm Phật.
Cũng có thể là gọi Bồ Tát làm Phật được hay không?
Có võ Phật, văn Phật,
thuyết giảng chân lý, minh sư văn Phật có. Con người làm được hết á, con người mà chịu tu được hết á, chứ không phải là đợi nhập xác như nói được. Nhập xác là cõi âm, người ta qua ta mượn cơ hội ta tu, không nên tin cái đó. Thiên ma nó xuống nhập xác nó nói hay lắm, nó
tin lý rất mất, mình tin cái đó mình chết.
Mình hành đạt cái đó là tránh, hành được một ly đạt một ly, một tập đạt một tập, cái đó là khánh bị gạt. Mà nói là lo tu đi rồi chú liền thất tổ, chính mình chưa cứu được mà đây chú liền thất tổ trở lại đâu, mình tu thăng hoa sáng suốt
là thật sự, chú liền thất tổ mình được thăng hoa lên,
ảnh hưởng, mình phải thực hành, cho nên những cái vô môn phá giá được, chú liền thất tổ thì được chú, cái đó nói vậy, không trúng, mình hướng hành nha. Như trong rừng mà không có cái đường điện, thấy đường ở đâu, mình hành cho nó sáng, dẫn dắt người khác đi được. Cái thực hành là đúng,
cái pháp nào mà phải thực hành, mà phải tu thiền. Muốn nói về Phật là phải tu thiền mới có cơ hội chặt Phật được. Không có trời. Còn tu lý là không bao giờ gặp được. Đọc cho hay, cách nghĩa cho hiểu, cho hay chứ không đi tới được. Những tạng nó không khai tâm, khói áp nó không mở, đâu có được.
Trong khi ngồi tham thiền tâm, phương pháp đơn giản nào nhất để cho tâm thanh tịnh?
Tâm tại sao không thanh tịnh? Là nó rước trượt, nó mới không thanh tịnh. Mà khứ trượt lưu thanh là nó mới đi tới chỗ tịnh được. Phải khứ trượt một thời gian, rồi nó mới lưu thanh, thì lúc đó nó mới tịnh. Thanh hòa thanh là định như cái gì đâu. Như ở thế gian người ta đi làm tu đi rồi thì cũng là đi làm. Mà rồi ta bây giờ tu đi mệt quá tôi bỏ, tôi đi học. Tôi làm bác sĩ. Thì thấy bác sĩ nó nhẹ hơn tu đi chưa? Nó thanh hòa thanh rồi. Mà khi nó đậu bác sĩ rồi nó dồn mấy bác sĩ rồi có gì, mấy bác sĩ tư như cái gì đâu. Mà người đời ông cô đi ra nói cho bác sĩ ông sợ lắm, đời cha nào ông học được.
Nhưng mà khi mà ông học được rồi là có gì, cho nên cái chế độ này nó có những người thấy người ta làm cô ly, ngày mai họ dám đi học bác sĩ. Thì cái tu mình cũng vậy, khi mà mình tu dốc lòng tu sửa tiến, là một ngày nào mình cũng đi tới chỗ cái định giới đó. Thế này nói được giờ, được má, được thấy được, thực hành được.
Thì con người không có thua ai hết, cái ấp con người là vô cùng không thua ai hết. Cứ đi dòng xem máy bay, tàu lặn gì cũng chế được hết. Bây giờ nó cũng tính chế nhà ở trên trời, nó không cần ở dưới này nữa. Miễn là chế nhà lên trên trời, lên đến ở đây bắt học lên nó ở. Cái ác con người là vô cùng. Mà mình biết được cái cảm tâm thanh tịnh, sáng suốt, từ bi là vô cùng. Thì mình mới có cơ hội thoát khỏi đi về trời mình được. Không có bị lệ thuộc nữa. Nó khoa học mà. Điển hình cũng khoa học, vật chất cũng khoa học. Phát triển tới vô cùng. Thứ trượt là giải cái trượt trong người ra.
Cái trượt là cái độc tố trong người. Nó đi ra bằng hơi thở, lỗ chân lông, đại tiện, tiểu tiện. Thế là ngày chúng tôi có cái pháp sơ hồn, pháp luân thường, giải trượt, đem cái trượt ra lưu thanh. Phải đem cái nguyên khí vô, nó dưỡng khí vô trong ngũ tạng nó mới lành mạnh, nó mới kêu bằng chui.
Rửa được sạch sẽ, nó mới thanh nhẹ được, nó mới thấy ánh sáng. Khứ trượt lưu thanh là cái pháp của chúng tôi đang hành này. Từ khối óc đến ngũ tạng đều khứ trượt. Nếu ngày chúng ta đi làm, ở xã hội này tiếp xúc đưa là trượt hết. Mà giờ mình thanh lập rồi, mình làm pháp luân thường chuyển sơ hồn rồi, mình thấy rõ là mình đã tự thanh lập. Lấy cái nguyên khí của trời đất thanh lập cho mình không có tài gì. Mình nguyên khí sanh ra, ổn định sanh ra làm con người. Rồi bây giờ mình phải lấy nguyên khí thanh lập nó mới được. Cho mình ngồi đó cứ quán tưởng ông Phật, chết rồi cùng. Quán tưởng cái gì? Không biết ông Phật là cái gì mà mình quán tưởng ông Phật. Cắt lắc cái trời, hai thân cái ốc nó sáng, nó tương đồng, hai sự quan chiếu nó có liên hệ với nhau.
Vô nghĩ là thấy ông Phật.
Nó có liên hệ với nhau cũng như telephone, như satellite, bây giờ quấn telephone nó bấm nữa, nó nói chuyện rồi. Khoa học được chính mình rõ ràng mà còn chờ cái gì nữa, chờ ai đổ nữa. Mình không đổ mình ai đổ. Thực hành mới phát triển tâm linh. Càng thực hành càng phát minh được chuyện hay, biết được khối óc, biết được cơ tạng của mình, rồi biết sự sai lầm của chính mình, và thực hiện những sự cần thiết và không làm những chuyện cần thiết trong ngày, thì nó giảm bớt sự động loạn rất nhiều. Cái nghiệp nó sẽ mòn đi, không còn tụ ở trong khối óc mình nữa.
Thầy,
nó
chỉ một thời gian đó là rất thở ngay cái đỉnh đầu.
Nếu mình sức trợ,
không cần thở nữa. Khi nó định sức trợ đâu có cần thở nữa. Mình đi tới đi, mình đi ra là ra. Mà mình mới đi học đạo chứ. Ông Phật còn sống à. Đâu Phật nó cách chết mình.
ông có chỗ ở mà tại sao mình không đi tới chỗ ở ổng mình học đạo, còn đi tới cái chỗ giả không mà làm được cái gì?
Kinh kệ cũng tam sao thất bổng tánh không có, đặt đi đặt lại đặt lý cũng được cái gì hết. Thực hành nên rồi mới thấy, thực hành rồi đặt cuốn kinh này, tránh là giả mình biết, vừa đặt cho mình biết giả là mấy chục phần trăm, không đúng, không có nói như vậy, nó khác hơn là mình liên lạc trực tiếp được rồi. Càng đặt cái đầu càng sáng, cái đó là tránh. Mình đặt cái đầu càng bận rộn, cái đó là giả, không có đúng. Cái thơ mà của người thiền giác viết cho mình đọc cái óc mình sáng rồi. Một cái người mà dùng lý mà viết thơ cho mình là đọc nó bận rộn, nó nặng lên ngực. Không có phải. Cái nguyên lý nó sẽ là bây giờ mấy người ăn cây cũng vậy, mà ăn cái điện năng của vũ trụ cho cái gì? Một cọng rau, chân cơm, qua ngày tháng, nhật nguyệt, qua xanh xanh được. Chờ nó mới thành tựu mình ăn cái điện năng, energy. Đó. Thì sự liên hệ mình với trời Phật với vũ trụ là một. Tại sao mình tách ra cái vũ trụ đi? Mình với vũ trụ là một. Cái điện năng mình làm sao chứ? Càng ngày càng vun bồi, nó hòa hợp với vũ trụ. Thì mình định, nhập định rồi.
Nếu mà bỏ điện năng của vũ trụ không bao giờ quán thông hành động của mình được.
Điện năng càng ngày càng cơ bản, càng ngày càng khỏe mạnh, càng dồi dào, càng ổn định, tâm thức càng thay, trí tuệ càng mở. Không có nói vậy, nói vậy tiếp xúc được tư quan của chư Phật, đem chân lý cho chúng sanh, lấy chân ngôn làm chỉ tiêu cho mọi người tiến hóa, không bị lường gạt nữa. Tại sao tu hoài còn giận hoài, bực hoài, giận hoài là cái tuệ giác mình chưa mở, tuệ giác nằm ở đây. Với sơ hồn cho đầy đủ, tuệ giác nó mở. Nó thấy đời là tạm, không có gì thật. Lòng từ bi của nó là chánh, nó lấy từ bi độ gia can, độ bạn bè, độ tất cả. Thành ai gặp cũng thấy quý, vui. Còn tu càng ngày càng giận, cái đó là chưa thông. Pháp luân thường chuyển không đúng, làm pháp luân thường chuyển đúng, sơ hồn đúng là tự nhiên nó phải thật. Mình tự đạo là gì? Tự nhiên và hồn nhiên. Bây giờ mình làm sơ hồn pháp luân để nó trở lại tự nhiên và hồn nhiên như vậy. Khi nói là nói, chứ không phải đặt trước để nói, hay là không phải là đặt kinh để nói, hay đặt sách để nói, không có vụ đó. Tự nhiên như vậy, ai hỏi cái gì thì trả lời cái đó, rồi mình nói tự nhiên. Tự nhiên và hồn nhiên khi mình đạo giả, đặt đều cái đều tâm giả, không có thật.
Chứ thầy như vậy chính là cái người mà nó sáng suốt, mở trí, mở huệ, thì đương nhiên khi người ta hỏi bất cứ trong gì, mình vẫn trả lời ngay liền.
Tự nhiên.
Phải suy nghĩ gì hết.
Ngay từ mình cái óc mình đã sáng rồi, tự nhiên họ hỏi tới đâu rồi mình chạy tới đó rồi.
Không cần phải suy nghĩ.
Không cần suy nghĩ mất thì giờ suy nghĩ trả lời cũng được á.
Suy nghĩ cần lấy cái thần trí.
Ờ, cái điện nó nhanh lắm à. Thoát phàm rồi mà, thoát phàm rồi đâu 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 đâu, đâu có mượn cái lý nào đâu. Ngồi suy nghĩ chặt là mượn lý ông này, lý gia viên rồi nó chặt lắm, không có tính gì hết. Ta nghe không có thông.
Thật ra như vậy mình muốn á, thử một cái người nào có đắc đạo hay không thì mình phải bất cứ câu gì, người ta bắt buộc phải trả lời liền được.
Cái không mà bắt buộc, người ta có khả năng người ta tự nhiên người ta trả lời trong cái tự nhiên hồn nhiên mà không có mình nhập gì hết.
Nếu mà người ta đã nợ được người ta biến và người ta
thì thôi nó
thì nọ là thích mình người ta đã thật chưa thông suốt thì
cũng đồn tùm lum mà rốt cuộc vô coi không có gì dốc tiền mà tranh giành nhau người giá mặt thì nọ đi coi người đời hết chơi giật hay nói xem nói bớt. Cho nên người tu thực hành không có dối trá được, khi mà cái đầu ánh sáng mà anh nói vậy là tối nay tắt liền. Cái phương pháp duy này tự kiểm soát mình. Tối nay tôi ngồi sáng mà mai tôi nói bậy bất cầm ai là tối tôi không thấy sáng nữa. Là cái service không còn tự nhiên nó kiểm soát mình. Chứ biết là bao nhiêu. không cần phải đợi gặp ông sư. Mình thấy bậy quá, cứ mơ tôi gây lộn với ông, bây giờ tôi không thấy gì hết. Đó, là nó làm xáo trộn cái điện năng trong cơ tạng của mình. Thì tự nhiên ăn nó này, người trở nên tốt. Một đêm mà không thấy sáng là buồn lắm. Lỗi gì đây? Nặng lắm, mất ánh sáng, nặng lắm, buồn lắm. Ráng tu, ăn mong sắm hơi, là tu thì tự nhiên nó khôi phục, một hai tuần nó khôi phục cái ánh sáng đó. Mình nhớ lại cái lỗi của mình, đối xử với người ta không tốt. Nó quan trọng, nó đẹp những một chút, một động cái chút xíu thôi, nó sai lại liền. Cho nên nhà Phật có ăn năn sám hối là tốt.
Thầy là một câu hỏi nhỏ của bạn con nãy đó, thì bình thường có một số người trong Phật giáo đó thì có phân biệt là Bồ Tát thì thấp hơn Phật được như nào đó, nhưng mà sao khi con thiền á thì con nghĩ Bồ Tát với Phật là một thứ. Ví dụ như Đức Quan Âm Bồ Tát ở nhà đã thành Phật rồi, chẳng thành sao gọi Đức Quan Âm Bồ Tát, tức là gì? Ngài nguyện độ chúng sanh. Thành ra con nghĩ rằng chúng ta Phật là rất là bình đẳng, trong có Phật ca Phật thấp. Không phải Bồ Tát thì thấp,
không phải Bồ Tát không phải thấp, khi người ta tu cao rồi, bây giờ người ta thấy chúng sanh đang đau khổ quá, bây giờ tôi nguyện ra một loại cây cỏ, luồng điểm tôi phóng xuống cho ra một loại cây cỏ đó để cứu đời. Cho nên lâu lâu anh thấy có một loại cây đặc biệt, cứu vô nó khỏe mạnh, cứu bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, làm những vị Bồ Tát đã làm. Ở ngoài kia cái tinh tay, nhưng mà cái biển họ làm việc đó. Nhìn người ta cái thuốc tài cho nhé. Người cũng nói thuốc tài cho đó. Hay tất cả là biển. Khi mình tu thấy sáng rồi, mình thấy biển đầy hết, biển từ đây chiếu cho mọi người, mà cây cỏ đều có chiếu hết, cứu độ chúng sanh, mỗi vị đều có phận sự làm, coi tùy cái đại nguyện của người tu muốn cứu chúng sanh bằng cách nào.
Thưa thầy, có một ông bạn có hỏi câu thiền là gì, làm thế nào để thiền có kết quả, và thiền có phải là phương pháp tốt nhất để tự khai ngộ, và khi nào thì nhất biết mình đã tự khai ngộ?
Phải thực hành mới biết được mình đã khai ngộ. Mà muốn thiền á thì có pháp sẵn rồi, tôi lấy cái pháp đó, khứ trực lưu thanh, tôi đã nói pháp mà khứ trực lưu thanh là cái pháp chánh thiền. Lưu thanh để đi lên, thiền là thoát. Mà nếu mà không có khứ trực lưu thanh thì không nên thiền. Nhờ đỡ ông lên bà xuống cứu độ để lấy xác luôn. Bởi vì ma quỷ nó cần cái xác để nó ẩn ở trong cái ngũ hành mà nó tu. Không nên tin cái đó. Mình làm sao mình hành để mình phát triển ra. Mình làm chủ ra rồi, minh mẫn mới được. Cái sống mình có rồi, chỉ chờ cái chết, mà cái chết mình minh mẫn là không có bị ma quỷ được. Cho nên thiền đứng đắn là lúc chết minh mẫn, không cần làm ông gì hết. Cái thiền đứng đắn nó phát triển là lúc chết không có bị minh mẫn, là không có bị ma quỷ nữa.
Thưa thầy, những người như bên các như bên Công giáo, Tin Tin Lành, thì nếu thiền thì có cái phương cũng đi một phương pháp, hay là có phải cái cách gì để nó hợp với cái tôn giáo của họ?
Muốn thiền với cái phương pháp bên này thì phải theo cái phương pháp bên này thiền, nó sẽ có kết quả. Người ta người đi trước nhiều rồi, người ta đã thành công nhiều rồi, bây giờ mình phải tư như vậy mình làm mới là được, mình sửa đổi là không được. Nhiều người muốn vô duy, rất nhiều người bên Thiên Chúa giáo tu thiền, nhưng mà họ cũng quét rồi, họ cũng đặt Nam Mô Di Đà Phật như đây, và họ gặp ai được kết quả. Ban đầu họ đặt những lời chú nếu là Đức Mẹ rồi gì xét rồi, họ thấy cái đầu họ nặng, không có phát triển, nó tắt đi lên rồi khác, nó chân bình nó mới đi lên được. Cho nên máy bay trước khi bay, pilot nó hỏi cả ngàn câu hỏi, máy bay đầy đủ cho quân bình cho nó mới đi lên được. Thì mình tu ở đây cũng như pilot vậy, nó phải chân bình cơ bản, mình quân bình mình nhập định, mình xuất ra, nó không có gì khó khăn hết.
Thưa thầy, theo như con được hỏi chú Sáu Lung lúc còn ở Việt Nam đó, thì chú Sáu Lung nói có nhiều vị tu sĩ bên Thiên Chúa giáo, khi ngồi học kinh Thiên Chúa thì đó là có một cách thiền, và cuối cùng cũng đắc đạo, thì thầy có đúng vậy không?
Không, không, không. Đặt kinh mà phải hiểu kinh, phải quán thông, phải biết cái hồn mới được có cơ hội đắc đạo. Không biết cái hồn mà dựa trong cái lý làm sao đắc đạo được? Có nhiều ông ở bên Việt Nam, ông cha tu chính ở Vũng Tàu đó. Trước khi tôi ra đây, ông tới tôi cho một bài thơ. Chỉ sách ông thiền mà ông thiền tuần lễ mặt mày ông đẹp lắm. Ông thiền đúng như đứng đứng. Ông nói tôi tu chính tôi không có đi giảng, ông tám tôi chỉ tôi. Ông đợi bạn đạo đi hết rồi mới chung vô nhà tôi. Là tôi nói chỉ gặp riêng. Đẹp lắm. Tôi trước khi đi tôi cho anh một bài thơ, tôi nói đây là cái cẩm nang. Cha cứ nắm này, có gì chắc chắn cứ đặt cái đó là hết. Nắm cái đó thiệt.
Thưa thầy, cái có nhiều người tin về cái thuyết luân hồi quả báo, thì thầy có thể cho một số cái để mình chứng minh được là cái thuyết luân hồi quả báo là một cái chuyện
đúng. Có nhá, có gia đình là biết luân hồi quả báo. Người ta nói chung như gia đình khác mà chung gia đình mình nó gây lộn mình. Luân hồi quả báo. Nói một câu nó cãi 10 câu. Hả không? Phải trả lực để trả xong cái nợ đó. Càng thấy rõ hơn. Có luật nhân quả thôi. Không chạy đâu hết.
Chứ thầy ta nói là vợ chồng là báo quan gia thì cái người này không tin như vậy. Tại nghĩ nó có nhiều vợ chồng thương yêu nhau mà chi nọ thì tại sao lại nói là vợ chồng là trước đây là kẻ thù, bây giờ lên để sống chung nhau để trả nợ nha.
Vợ chồng là gắn lại cái tình thương và đạo đức. Chứ cũng có cây cắn rồi bây giờ phải hàn gắn lại tình thương và đạo đức. Muốn bỏ bỏ không được, muốn gãy liền không được, nó cứ dính lại. Để học tình thương và đạo đức, thượng đế cho người ta học tình thương và đạo đức. Cho cái xác này mới học tình thương và đạo đức. Vì cái xác này tôi mới sống vậy. Còn tôi thiệt tôi giận bà, tôi muốn bà chết thì bà tôi cúng khỏe hơn. Giận quá, tôi nói vậy đó. Cho ở đời này nói vậy. Nhưng mà ông trời cũng cho cái xác để hàn gắn lại cái tình thương và đạo đức. Rồi nó mới phát triển tâm từ bi của chúng nó. Rồi gia đình nó mới vừa thông suốt, tốt đẹp, hạnh phúc. Nhiều người muốn cưới vợ để có hạnh phúc nhưng mà đâu có thấy hạnh phúc. Tôi mới thấy hạnh phúc. Tôi mới thấy là tôi nghe cái xác này mà tôi khám phá được cái xác này tôi hạnh phúc nhất. Mọi người. Tôi đi được, tôi đến được. Tôi sống ở đây nhưng không phải ở đây. Tôi thấy tôi sung sướng với mọi người. Tôi rất quý cái xác. Khi tôi quý cái xác là tôi gặp tinh tấn ăn uống cũng tinh tấn tu hành cũng tinh tấn. Tôi không có xài phí cái xác quá nhiều và hành hạ cái xác quá nhiều. Là tôi quý ông trời, quý ông Phật, quý cha mẹ, quý quần chúng. Làm một việc cho tất cả mọi việc.
Thầy nói tự thường một người tu mà đắc đạo đó, thì cả gia đình dòng họ ảnh hưởng hết, thì thầy có thể cho một vài ví dụ.
Gia đình được thông qua, như tôi nói cái đám rừng, cái này bây giờ tắt cái đại đèn, chỉ có một đèn sáng thì cái đám này cũng được nhờ, mà thấy được đường đi. Cho nên, tự nhiên thằng cha nó làm heo, mà sao tự nhiên nó có ngày đó nó nghe ông thầy đã giảng, nó nhảy vô nó tu liền. Nó bỏ dao, nó đầu Phật. Thì nó được thăng qua, người nhà nó có người tu. Tu đắc, nó được thăng qua, chuyển cho nó có cơ hội được nghe Pháp. Nghe Pháp mà hiểu Pháp, đó mới là thăng qua. Nghe Pháp mà không hiểu Pháp cũng chưa thăng qua. Nghe Pháp để hiểu Pháp, mà nắm lấy để đi. Là được cứu, là người nhà nó đổi cho nó, cũng những thức tổ thất tổ là vậy.
Như này, Đức Phật Thích Ca lúc sẵn trì thì Ngài có nói là trước rất là lâu, nghĩa là không biết là bao lâu luôn, thì có một Đức Phật, trước Ngài đó là Đức A-di-đà Phật. Vậy Đức Phật A-di-đà là ai? Và thường thường ta nói là niệm Nam Mô Di Đà Phật thì mình sẽ được rất nhiều những cái ích lợi, thưa Thầy giải thích.
Niệm Nam Mô Di Đà Phật là làm khôi phục cái chấn động trong khối óc và cơ tạng của mình, nó cương được, nó mới hòa hợp với đại tự nhiên để phát triển tâm linh. Cho niệm Nam Mô A Di Đà Phật không phải ý lại cho ông A Di Đà, là một cái luồng điển. Khi mà anh niệm co lưỡi răng kề răng là nước miếng nó chạy ra, thấy nó có chấn động nó mới có nước miếng. Thì mình càng nghiễm thì cái chấn động mình nó quân bình. Quân bình chừng nào thì mình càng sáng suốt, cái thần kinh mình ổn định, cái điện năng mình được xuất phát trên óc. Hằng ngày cứ rút điện lên trên đầu, thì từ đó nó hội tụ thành một cái mô hình dầu sáng suốt. Lúc đó mình đi đây đi đó.
Thầy, ở Việt Nam mình thì cái thời gian sau này thì nó có cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Còn ở bên Ấn Độ thì trước đây người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cái giữa hai cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật với lại Nam Mô A Di Đà Phật của mình đó, thì cái nào cái công dụng nó là sao và cái nào cái hiệu nghiệm của nó thế nào giữa hai cái chữ đó?
Chấn động nó cũng tương đồng nhau. Amitabha nó đọc vậy đó. Cái chấn động nó tập trung quy một phát triển. Nam Mô A Di Đà Phật, cái chấn động nó quy bình phát triển. Cho nên người nào mà đau bệnh thần kinh nó khuyên họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong ngày vòng 2 năm bảo đảm bệnh thần kinh phải hết. Rảnh lúc nào niệm lúc đó, rảnh lúc nào niệm đó là tư trị bệnh hay nhất. Người đã giúp được nhiều người.
Thưa thầy, có nhiều người nói rằng niệm Nam Mô Quán Thế Bồ Tát thì cũng có một cái hiệu lực, có một cái kết quả gì đó. Thưa thầy, thầy có ý kiến về cái
Nam Mô A Di Đà Phật là cũng niệm tới Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị cố Phật. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng hướng tâm về đó. Đại từ bi không có gì hết, mình lấy đại từ bi làm đó thì sự liên hệ nó sẽ phát triển nhanh. Ông Phật không nên đặt ông Phật này Phật kia không nọ. Phật là một khối đại từ bi. Trời Phật là một khối đại từ bi. Mình phải lấy đại bi làm gốc. Trong gia đình mình luôn luôn phải lấy đại bi làm gốc thì mọi việc mới giải quyết được hết.
Thế này tôi nói là không biết giờ cho những cái người nào đã đắc đạo hay sao đã đi lên quả trên, thì tôi nói thường thường ở trên cõi trên trời đó thì một ngày là bằng với trần gian một năm. Thì tại sao người ta nói như vậy? Thì có cách gì mình chứng minh được cái vấn đề là cái thời gian ở trên không gian tầng trên cao và ở dưới thượng giới hạ giới này?
Anh lắm nha, anh thấy là anh muốn chứng minh anh tìm ra bài toán anh ta làm cũng đúng cũng được vậy. Anh bấm nó chạy lên satellite nó chuyển về Việt Nam liền, đến lên cao nhanh không, trong một giây chạy về Việt Nam liền, mà nó qua trên rồi nó xuống lại liền. Nghe không? Thì cái điểm mình đi lên cao ở trên đó mình mới thấy là một ngày ở trên đó bằng ở đây một năm. Cấp tắc cái gì là giải quyết cấp tắc. Ở đây là một năm chưa giải quyết được cái chuyện gì hết. Ngay cả gia đình cũng giải quyết không được.
Tại vì trên người ta dùng bằng điện thôi, thành ra nó rất
là... Điện nó bằng điện từ đi, rất nhạy cảm, mà sáng suốt. Còn ở thế gian này một năm trời nói hai vợ chồng nói câu mà nó hoài một năm không xong, một năm trời không xong, nó thiệt á. Chậm nó vậy đó. Mà hai người tu hết anh vừa nói cái chuyện cái cười không à. Anh nhìn hai vợ chồng ba, cái cười giỡn như nít à, không có làm gì hết.
Nhưng mà khi người ta thông cảm với nhau, gì là bằng điển thì rất là lẹ.
Nó nói điển thôi mà. Nó văn minh nhất, chứ không phải nói chuyện lâu thôi. Nhìn mặt cái nó biết người này trượt hơn, người dơ, bệnh nơi gì nó biết liền. Hay nữa.
Nên thầy người ta nói là ở thế gian này không có phải có nhiều người nói là có người là phát minh cái này, phát minh cái nọ. Mà có người nó không phải là phát minh, cái đó là những người từ trên xuống rồi họ nhớ là những cái gì ở trên trời họ đem xuống họ thấy ra họ nghĩ là phát minh. Nhưng thực ra cái đó là đặc biệt từ trên có từ trên trời.
Nó cái chiều hướng của mọi người, nó có cái căn nhẹ, căn nặng. Căn nhẹ nó hướng về cõi nhẹ, thì nó làm về vật chất là nó phát minh tao phần cũng nhiều người. Mà cái óc nó nhẹ, xuống bếp nó làm một dĩa đồ ăn cũng đẹp. Mà con người mà cái óc thô thiển á, làm phép bể dĩa bể chén luôn. Thấy không? Cũng do cái óc của mình. Không phải, không phải một mình họ phát minh được, cho nhiều người đóng góp. Bây giờ ở cái xã hội này nó có research, nó mới tìm ra người này tìm chút, người kia tìm chút, rồi cuối cùng ông đó mới tìm ra, nhưng mà do mấy người trước để lại, không phải một mình ổng, đừng có tin một mình ổng mà chết. Người này làm chút, người kia làm chút. Như chị này chiên chả giò, thấy khác. Chị kia chiên chả giò, đập xương gà, rồi chiên thấy khác. Mỗi người một kiểu á, nó chậm lại, nó làm là tốt. Cho nên những xã hội văn minh là nó có research hết. Cái gì nó cũng phải nghiên cứu. Nghiên cứu đúc kết, nghiên cứu đúc kết hình ảnh.
Không phải là những nhà
bác
học là những người căng cao.
Không phải căng cao, tôi gặp nhiều người bác học rồi. Cũng chưa hiểu ngài là ai mà căng cao gì. Nói chuyện tập không biết ngài là ai. Có ông bác học cho đây cuốn sách đó. Chuyện tập không có biết gì.
Con có được chú giúp trong cái chuyện là ba con làm nhà thương đó. Con thấy là đoạn nói là nếu con muốn chú giúp thì con ngồi thiền nghĩ với chú thì đến nhà thì tự nhiên chú ra biết tiếp, còn có ai dám giới thiệu hết. Cái đêm hôm đó con ngồi con cũng thiền, con xin chú sau đi con đến nhà thì con gái chú mời vào, chú ra chứ con chỉ cái bảng là không có tiếp khách gì cho sức khỏe, nhưng mà đặc biệt là tiếp khách giúp con. Nếu chú có khuyên là đưa ba con về ở nhà thương con học, nó đưa về đi cho có tình có nghĩa, cho bánh cúng thì con đem về. Sau khi thực tiễn cô đi theo lời chú chỉ thì ba con bắt một cách là nhẹ lắm, ngủ thôi. Thì con xin hỏi thầy là chú biết trước là ba con chết.
Thì chú chỉ giúp thôi, chứ cầu nguyện dùm nữa thôi, chú phong điển dùm nữa thôi. Nhưng mà đừng nhẹ nữa. Đi mà có người chân tu, ta phong điển là nhẹ lắm, không có lo gì hết. Gia đình không có lo. Nhiều người nó chết, nó điện thoại cho tôi không có lo gì hết. Chơi nhưng không có gì hết. Gia đình vui không có gì hết.
Con có để băng niệm Phật của thầy, lúc con về
ổng bệnh gì?
Thầy ba con bị cái bệnh ở bên này nó kêu là có xếp cái này, cái vòng cái nó bị lọc cung ấy, như kiểu cộng hạt bị nó cua
đó. À, tại sao con lấy thuốc thanh lọc cho ổng, ổng bị cái vòng cái tốt.
Thầy con về lúc đó bị chết, thầy nhà thương thì ổng biết chữa.
Nhiều cái bệnh không có đáng chết. Nhiều người lấy chết, tôi dẫn thanh lọc mà nó khỏe lại.
Chú Tâm Vương nói là có khuyên con là ăn chay đi, tại vì chú đi ra chợ Bà Chiểu đi thấy cái đầu heo keo á, thì toàn là đầu
mềm
không à, đầu con gái với đầu già. Thì con xin hỏi thầy là khi cái con heo nó bị chặt đầu thì cái hồn nó bị chặt cái đầu luôn.
Nó đi mít sao? Luôn luôn nó lưu luyến, cái hồn nó đứng bên cái đầu nó lưu luyến như sát. Cho nên nhiều người làm restaurant mang nghiệp sát á, thời gian cái mặt nám đen, nhiều khi cãi lộn lấy dao chém nhau rồi sập tiệm rồi không chết, không có hồn trốn. Tôi có nhiều người bạn người nó con thú rồi, nó bị đọa, nó mới luân hồi làm con thú. Nó trước kia nó là con người mà mình giết nó vẫn đứng bên mình, đừng ăn nó cũng đứng bên đó. Rồi có ngày mà xui rồi nó hại, mà ngày mình hên rồi nó không làm gì. Cho nó ăn chay là tốt.
Thầy,
không mang nghiệp sát.
Dạ, có bữa con nếm ăn mặn đó này. Chứ con nằm mơ thấy con đi vào mấy chợ đó, nó toàn là thịt không, mà giống như thịt người ấy. Rồi khi bắt con đi ra cái gốc cây nó nôn ra. Vậy thì cái hồn nó nôn.
Thì đó là cái hồn nó nôn, đã nguyện tu thì mình ăn chay, không nên ăn mặn. Không có lợi, chuyện cho con thấy chuyện không cần thiết không nên làm. Rồi mình làm chuyện cần thiết cho chính mình. Làm.
Để lâu.
Để
xin phép những 5 phút.
Ta đừng nói chuyện có sớm, mình để làm thôi. Mình
sẽ tiếp tục.
Bị ba nhập mấy năm rồi, mà cái câu chuyện thật đó là ông ấy thì bạn ông đập chết một ông mà làm chủ con trâu ấy này, xong rồi lấy con trâu đem giết thì không bán, mà cái người mà bị như là ma nhập đó thì là chỉ tính xem thôi. Còn cái ông mà đập chết á thì bây giờ ở miền Bắc nó nghèo lắm, mà cũng bệnh thế này. Là cái ông mà bị cùng mấy năm rồi đó.
Thì mang nghiệp sát là cái nghiệp sát mà không tu là không giải được. Không giải được là nó phải lưu luyến tới già, nó lưu luyến người bệnh tới già, quên đầu quên đuôi không biết gì đó, là cái vong linh nó bao giờ không có minh mẫn. Đúng chết không minh mẫn nó mới có cơ hội trả thật.
Thầy lúc ông chết thì cái hồn của
mấy
ông đó
trong
châu nó đến
nó đem xuống xử tội luôn, nhưng xử tội một lượt không gạt, không có chạy tới được. Cái nào gian rồi rốt cuộc phải bị à, nó tấn trợ như ban ngày không có nhân gian được. Đừng nghĩ chuyện ăn gian, một sự tấn không lọt cho biết trước chuyện làm gì làm, để thực hiện tình thương và đạo đức để gỡ cái tội của
mình. Thầy trong mát thôi, trên đầu có một điểm nóng hoài, trên đầu có điểm, một cái điểm như nó nóng hoài.
Bà bị máu cao.
Dạ, bây giờ má con bị nóng hoài.
Máu cao coi chừng, máu cao, nói thánh nó cho má thằng thuốc uống nó khỏe.
Thầy,
chúng tôi cũng đang uống thuốc, 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 bị máu cao, lớn tuổi rồi máu cao.
Chính là máu cao.
Ừ. Có cơ hội cho bác thanh lọc, già chừng nào cái ruột dơ chừng ấy. Nhiều người không hiểu, già chừng nào cái ruột dơ, quá 30 tuổi rồi là đã dơ rồi. Thanh lọc một cái rồi, cái bệnh gì cũng tiêu. Như tôi qua Cali mấy bà cụ 87 tuổi, 90 tuổi, thật sự thanh lọc bà vui, mà kêu là vui, khỏe.
Thầy, nãy giờ con nghe thầy nói về các tu nhiều, nhưng mà thầy chú trọng đến phần hành. Thầy cho con biết cái hành của cái các tu của thầy như thế nào?
Ở đây có, thánh chỉ lên.
Dạ, chỉ cái phương pháp tu thì rất đơn giản chị. Chúng tôi có sách rất đầy đủ để sau cái buổi này nếu mà chị cần thì đây có chị về, thì cái phương pháp rất rõ ràng. Và ngoài ra thì tôi cũng hành thiền được 10 năm thì cũng có một số kinh nghiệm. Thành ra nếu mà trong cái những cái về cái lý thuyết á thì nói chung như vậy, nhưng mà khi thực hành nó có những cái điểm nó cũng phải đổi tùy theo cái sức khỏe được, cái trình độ về tâm linh, về cơ thể của mỗi con người. Ra cái đó thì
hành cái pháp này trước khi hành thực hành, hành đúng 6 tháng thực hành phải thay đổi mới là đúng. Còn nó càng ngày càng sân si và bỏ thì không có tu gì nữa. Thực hành cái đúng nó khác, thay đổi mặt mày thay đổi
thì cái tướng nó phải thay đổi chứ chị.
Sang trọng là
với cái đầu, theo như tôi biết cái thời cái đầu của tôi đó, ở tới Việt Nam chú Sư Lung có nói là cái sọ của mình rất là cứng, nhưng mà do mình thiền đó thì cái nhân điện của mình nó tốt lên, nó mở những cái sách xương mình ra, thì cái đầu của mình nó nở ra, và cái sọ của mình đó, nó nứt rất nhiều được, giống như con nít hoặc là nhỏ vậy đó. Thì chú Sư Lung có kêu tôi đó là cứ mỗi năm chụp cái hình, nhưng mà thay cái lòng biến có thành ra, thì nghĩ nếu mà bạn nào mà xuống tâm mà có thể giúp những người đi sau mình đó, thì bây giờ chụp cái hình, cứ mỗi năm chụp cái hình thì cái đầu của mình chụp bằng quang chiếu X đó, chứ là chụp cái mặt của mình để thấy là cái tướng của mình đó. Nếu mình tu đúng cái luồng điển nó sửa tướng và nó mở cái sọ của mình, làm cho cái sọ mình phát triển và cái khối óc mình cũng phát triển.
Cái tiền của mình gian dối lừa gạt người ta là đi hết, không còn. Tiền của đàng hoàng nó là sửa cái hoàn cảnh, bảo dưỡng tâm thức, thay đổi các phần mặt
nhiều người hành thấy đơn giản thôi, cái này không có gì hết mà Phật là cao siêu rồi này kia kia nọ, nó cứ nghĩ gì cao siêu mà nó không thấy cái khởi đầu trật tự từ 1 tới 2, 3, rồi tới 4, tới 5, 6, nó cứ nói số 6 không, nó không nói ra đó thì nó bỏ đạo. Tham lam tu mà tham lam, đi chặt được mà. Lên xe rồi bỏ số 1, số 2, số 3, tới số 4, cứ bỏ số 4 đi xe hư xe. Từ từ, mình sống ở thế gian này, mình có cái hoàn cảnh, có cái gia đình. Để mình tu thanh tịnh là mình thấy hoàn cảnh là ân sư, nó đưa mình đi tới chỗ này, tới chỗ nào. Rồi mình nhịn nhục, thức hòa đồng nó mới mở, quán thông được hoàn cảnh của mình. Tìm kiếp ở đâu, là sao bây giờ tôi phải gặp bà này, là sao tôi mới đẻ đứa con này. Cứ quán thông tôi hiểu được thì tôi bình an, còn tôi thấy gia đình rất hạnh phúc. Từ đổ vỡ từ tiền kiếp mà bây giờ lại vắng hạt tốt đẹp, mình thấy hạnh phúc. Người thực tâm thực lòng tu vui lắm, không có buồn. Không buồn, không lo, không gì hết.
Thầy bạn đạo bên Việt Nam đã thấy mấy cái ảnh của thầy con tập trung ở bên đại hội Hồng Kông, nó bảo xin hết trơn là nói họ chưa có được gặp thầy mà được một tấm ảnh mờ thì mờ họ mừng lắm, thầy con cũng biết thương họ lắm.
Họ thấy tôi hồi trước ở Việt Nam, bây giờ hình tôi cũng vậy, tôi đâu có già hơn đâu. Thì họ lạ chỗ đó, giờ 71 tuổi rồi mặt cũng vậy, 71 tuổi chứ lấy ít đâu. Mà rồi ở Việt Nam đi thì cũng vậy, bây giờ cũng vậy, là họ thấy rồi, họ cần thực hành cái pháp nhiều hơn. Tôi đâu có rảnh, đêm nào cũng lo tu hả, đâu có rảnh đi chơi đâu. Bình thường 8 giờ là tôi ngủ rồi, 11 giờ tôi dậy tôi thiền, không có đi đâu chơi đâu.
Nó chiếm là muốn cách của thầy cũng mừng lắm, thiền nhau mà họ thiền ở cái chỗ nóng mà ồn ào mà họ cũng thiền, ráng thiền đi xe đạp từ Biên Hòa lên cái chợ lớn để thiền đó này.
Bây giờ là họ lấy cái gì để gửi gắm, họ thấy họ có cái chánh phủ mà không muốn gửi gắm được, thấy không? Họ có cái tâm mà không có chỗ gửi gắm. Bây giờ mượn cái pháp này họ gửi gắm cho cái tâm mà được nhẹ, thích vậy thôi. Nhưng mà cái tính quyền đó nó bắt phạt người ta này. Còn như Hoàng Thanh Ni thì đại ông không nói gì, nó giảng đạo, thấy đồng bào khổ quá, nó chỉ cho người ta tu cho đỡ khổ đi, để lại ít quốc lợi dân. Mà nó đi lên thị trường nó phạt người ta 10.000 đồng. Nó cướp, không có đàng hoàng. Người ta đem cái tốt, cái xứ sở mà không biết.
Anh nắm ra cái này.
Thầy con thấy bạn đạo đây mà không
thiền
uổng lắm thầy,
thầy
ở Việt Nam
người
ta khổ mà
ta ráng
thích là thiền.
Thiền này nó đổi
chứ à. Thầy theo sách vở và nhiều người đã nói là thiền, khi đứng nằm ngồi thì là thiền. Nhưng mà khi ngồi thiền á, cái phương pháp nào để mà kiểm soát cái hơi thở mình, để làm sao cho cái tinh khí thần nó đồng nhất?
Có đây có phương pháp rõ ràng, là lấy gì đọc rồi thực hành. Anh nói
không có sách
anh, anh thực hành rõ về tinh là gì, khí là gì, thần là gì, ba cái đó làm cách nào để nó quy tụ, để nó hội tụ lại, để nó tạo thành ra một cái gì rất là tốt. Cái đó có sách vở, tôi có những cái bằng chứng thân tôi thực hành. Tôi sợ người đời hay nói thêm như nói bớt, chỉ cái chỉ sai đó, tôi biết thân tôi thực hành.
Thầy còn có cái này nè, con thì không có thời gian để ngồi thiền, nhưng mà nằm thiền. Thì trong khi thiền bị thiền như vậy đó, thì con ngủ luôn. Có những cái giấc ngủ, mà những cái điểm mà con thấy trong giấc ngủ, thì đã xảy ra ở thực tế của gia đình. Đó, như vậy giấc mơ đó là...
Cái đó cũng còn vận động nhau, nó cũng có sự thật.
Sự thật thế này.
Không nên tin cái đó, nhưng cái đó là anh lạc luôn, không có gì có Phật giáo được. Anh phải thực hành đúng đắn. Ông Phật đã thực hành trong khổ hạnh, thì bây giờ mình muốn gặp ông Phật, mình phải khổ hạnh, mình mới gặp được.
Dạ, không phải có phải không như vậy. Mà trong giấc mơ, ví dụ như con thấy một
người... Thì cái dưới anh nhẹ.
Mà con là đó, qua đời.
Cái dưới anh nhẹ,
thì mà anh... Thì một tháng sau nhận được thai thì đúng là người đó qua đời.
Cái dưới anh nhẹ, nó liên hệ được những người thân. Đó là cái vía của anh thôi, cái hồn chưa có gì hết.
Dạ, tiếp theo thế này, để xin phép thầy để nói thêm nhận xét là mình có như nãy thầy cứ giải thích là mình có phần hồn, phần vía, thì chúng do anh thiền thì cái phương pháp liên quan thì cái vía anh nó nhẹ, và khi cái vía nó nhẹ rồi nó cũng đi đây đi đó được, thì theo anh như cái chuyện biết của tôi đó, khi cái vía nhẹ đi đây đó thì mình cũng được báo trước những cái chuyện gì xảy ra cho gia đình mình hay cho một cái số gia đình nào khác, để cho cái vía mình nhẹ thôi. Nhưng mà trong cái phần tu á, muốn được giải thoát, muốn được tiếp xúc với cõi trên, với Phật, với Niết Bàn thì phải do phần hồn. Cho nên phần vía nhẹ rất là tốt, nhưng mà thật sự là cái quan trọng nhất là cái phần hồn mình, chứ không phải phần vía.
Phần vía là linh tánh mà thôi, linh tánh mình mở như nó có, không có gì hết. Linh tánh mở đằng này là cái chuyện thường, người thiền một thời gian thì tự nhiên nghĩ gì có đấy. Cái linh tánh nó nhẹ, nó mở. Thì thiền vừa phần hồn nó khác.
Nhưng cái vía anh nhẹ như là cũng đã tốt rồi, nhưng mà bên thiền chúng tôi đó thì đặt quan trọng ở cái phần hồn cho nó nhẹ. Cho nên cái phần vía nhẹ đó là cũng là một cái điều tốt cho anh rồi.
Mình sợ cái vía nhẹ thì nó đi lạc, cho nên lo cái phần hồn sáng suốt, thấy rõ ràng nhận định cái việc đó, quyết định như vậy là như vậy, không thay đổi. Anh hành rồi anh sẽ thay đổi nữa. Trước khi hành chụp hình rồi anh hành 6 tháng sau để mặt anh khác.